tạp chí Kinh tế.
Hai trong số ba đầu máy tăng trưởng của Trung Quốc đã bị hỏng gần đến đại hội đảng mà những đám mây đen cứ bao phủ lên kinh tế Trung Quốc càng lúc càng nhiều. Bắc Kinh có phép lạ nào để đảo ngược tình huống? Theo như phân tích của giáo sư Jean-François Huchy, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương INANCO của Pháp, thì một trong những chìa khóa chính là sức mua của hơn 1 tỷ dân tại quốc gia này. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, Tổng cục Thống kê Trung Quốc thông báo tăng trưởng trong quý 1 năm nay cao hơn mong đợi, đạt 4,8%. Kèm theo đó là một loạt những con số để minh họa cho điều này, nào là xuất khẩu thực sự phục hồi cho dù nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp vẫn phải đóng cửa trong nhiều tuần lễ, hay là cảng Thượng Hải đã bị ách tắc vì hơn một tháng phong tỏa nghiêm ngặt. Chưa đầy 3 tuần lễ sau, Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo kinh tế Trung Quốc tuy đã khởi sắc trở lại, thế nhưng các nền tảng của đà phục hồi đó còn mong manh. Cũng trong tháng 6 vừa qua, chính phủ đã thông báo hơn 30 biện pháp mạnh để hỗ trợ kinh tế. Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 7 tháng 7 tiết lộ Bộ Tài chính trong quý 2 năm nay sẽ chuẩn bị bơm thêm 220 tỷ đô la dưới dạng công trái phiếu. Số tiền này chủ yếu được dùng để tài trợ cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ một nền kinh tế đang bị hụt hơi. Larry Hu thuộc quỹ đầu tư Úc Macquarie cho rằng với đà này thì ngay cả mục tiêu tăng trưởng 5,5% rất khiêm tốn đề ra cũng đang ngoài tầm với. Một nhóm chuyên gia được hãng tin AFP của Pháp hay Reuters của Anh tham khảo đều cho rằng trong trường hợp khả quan nhất thì GDP của Trung Quốc năm nay cũng sẽ chỉ tăng từ 4,3 cho đến 4,4% là cùng. Cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ còn mạnh tay hơn nữa với dự phóng tăng trưởng Trung Quốc chỉ đạt 3,7%. Từ tháng 3 vừa qua thì biến thể Omicron thách thức Bắc Kinh và chủ trương Zero Covid mà ông Tập Cận Bình đã đề ra. Các nhà máy, các văn phòng phải đóng cửa, hàng trăm triệu dân cư tại những vùng có sức mua cao nhất chỉ tiêu thụ một cách cầm chừng. Trong tháng 3 vừa qua, chỉ số tiêu thụ ở Trung Quốc giảm 3,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tình hình lại càng xấu đi thêm nữa vào tháng 4 và tháng 5. Theo thứ tự thì thống kê của Trung Quốc chỉ ra rằng chỉ số tiêu thụ nội địa giảm đi 11% và 6,7%. Kinh tế gia của ngân hàng Hằng Sinh tại Thượng Hải, ông Vương Đan dự báo tăng trưởng chắc chắn là sẽ phải tăng vọt trong quý 2 này bởi không thể chấp nhận những tin xấu vào thời điểm diễn ra đại hội đảng. Đà tăng trưởng sẽ có được nhờ các chương trình đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Trả lời đài RFI Việt ngữ, giáo sư Jean-François Huchy, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Đông phương INANCO cho rằng Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm và những trồi sụt bất thường sẽ liên tục diễn ra ngày nào mà virus corona còn hoành hành dưới những biến thể khác nhau và Trung Quốc còn áp dụng chính sách bài trừ triệt để COVID.
On voit bien que le gouvernement chinois est en train d'essayer de trouver une autre des variantes dans sa stratégie.
Chúng ta thấy rõ là chính phủ Trung Quốc đang cố gắng tìm một hướng đi mới để hạn chế những tác động về kinh tế bắt nguồn từ các đợt phong tỏa chống dịch, nhưng ít có khả năng về lâu dài Bắc Kinh sẽ từ bỏ chủ trương Zero Covid và như vậy nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Julian Evans Pritchard thuộc cơ quan tư vấn Capital Economics của Anh được báo là Tribune số ra ngày 18 tháng 4 trích dẫn thì đánh giá có khả năng là Trung Quốc đánh giá không đúng mức về những tác động mà các đợt phong tỏa đang đè nặng lên kinh tế nước này và nền kinh tế thứ hai toàn cầu theo ông không có được sức kháng cự mạnh mẽ như là thông điệp mà Bắc Kinh đang cố gắng đưa ra qua hàng loạt các thống kê chính thức. Báo Le Monde trong ấn bản hôm 4 tháng 7 lưu ý độc giả rằng chưa bao giờ tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc trong độ tuổi dưới 25 lại cao như hiện nay. Thật vậy, hơn 18% giới trẻ trong số này đang không có việc làm. Mỗi năm có thêm khoảng 11 triệu thanh niên Trung Quốc gia nhập thị trường lao động. Chính quyền thêm đau đầu trước thách thức giải quyết thất nghiệp trong bối cảnh mà thị trường địa ốc đang lún sâu vào khủng hoảng. Một cửa ngõ khác đưa thanh niên Trung Quốc vào thị trường lao động là cái thế giới tin học và công nghệ cao, là các dịch vụ Internet thì cũng đang dần dần khép lại. Alibaba chẳng hạn đã thông báo kế hoạch sa thải 15% nhân sự và như vậy sẽ có thêm 39.000 nhân viên của Alibaba bị mất việc làm. Chính sách kiểm duyệt về nội dung các chương trình giáo dục của Bắc Kinh khiến 84% các trường dạy thêm trên mạng đã phải đóng cửa. Trường tư nổi tiếng nhất trong số ấy là New Oriental vừa sa thải 60.000 các thầy cô giáo. Trong bối cảnh đó, những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp mà Trung Quốc vừa ban hành hồi tháng 6 vừa qua không chắc đủ sức đem lại tăng trưởng cho nước đông dân nhất địa cầu, giáo sư Yushe của Viện Inanco phân tích.
Từ lâu nay, người ta xác định được những thách thức về mặt cơ cấu. Trung Quốc đã bước vào giai đoạn tăng trưởng không còn cao như trong giai đoạn kinh tế nước này đang cất cánh. Có nhiều nguyên nhân giải thích cho sự chững lại này. Một là yếu tố về dân số, lực lượng lao động không còn năng động như trước nữa. Thứ hai là năng suất giảm so với những thập niên trước, 1980, 90 hay 2000. Bắc Kinh ý thức được như điểm này nên đã đầu tư nhiều vào các công nghệ mới, nhưng năng suất của Trung Quốc vẫn không mạnh bằng hồi 20 đến 30 năm trước đây. Thêm vào đó, các cơ sở hạ tầng, địa ốc đang bị bão hòa. Trung Quốc không còn cần xây dựng nhiều và với nhịp độ chóng mặt như trong quá khứ nữa. Nói cách khác là Bắc Kinh không còn có thể trông cậy vào tất cả những gì đã tạo nên phép lạ kinh tế Trung Quốc. Thêm vào đó là những vấn đề mang tính nhất thời như đại dịch COVID-19 hay chiến tranh Ukraine đã đẩy giá năng lượng, nguyên liệu lên cao, những khó khăn của Trung Quốc thêm chồng chất.
Trong bài nghiên cứu đăng trên mạng của Viện Montaigne ở Paris, thì chuyên gia về Trung Quốc ông François Guetmont không phủ nhận khắc phục hậu quả COVID cũng như là đối mặt với những khó khăn mà chiến tranh Ukraine đang đặt ra là chuyện dễ làm, nhưng đấy chỉ là những yếu tố không nguy hại bằng những cái lỗ hổng xuất phát từ nội tình kinh tế Trung Quốc gây nên. Theo ông, những lỗ hổng đó bao gồm yếu tố dân số, rồi mức thu về lợi nhuận rất thấp của mỗi một đồng vốn bỏ ra, là núi lửa địa ốc đang sắp sửa phun trào, là mức nợ chồng chất ở cấp địa phương và những món nợ khổng lồ đó hiện tại do các ngân hàng nhà nước Trung Quốc gánh chịu. Jean-François Huché của bên Inanco thì chỉ lưu ý thêm một điểm khác.
Il faut bien voir que la dette chinoise n'est pas une dette extérieure, qu'elle est quand même possédée très largement par des acteurs étatiques qui donc
Trung Quốc không mang nợ nước ngoài, nợ của Trung Quốc chủ yếu do nhà nước kiểm soát. Thành thử Bắc Kinh không lo mất khả năng thanh toán như Sri Lanka hay nhiều nước châu Phi.
Nhưng khả năng tài chính của Trung Quốc cũng có giới hạn.
La Chine dispose de marge de manœuvre quand même relativement importante, elle est peu endettée à l'étranger.
Trung Quốc có những phương tiện tài chính dồi dào, lại ít mang nợ nước ngoài. Trung Quốc có một gói dự trữ ngoại tệ bằng đô la rất là lớn, thâm hụt ngân sách thì lại không đáng kể, mà có đi chăng nữa thì khoản bội chi đó sẽ do các ngân hàng nhà nước đảm nhiệm. Bất kỳ lúc nào Đảng và nhà nước Trung Quốc muốn ban hành một gói hỗ trợ kinh tế cũng đều được cả. Song tôi nghĩ các gói kích cầu lần này không được quy mô như hồi 2009. Đã được chi ra để khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bởi lẽ, thứ nhất, Bắc Kinh cho đến nay vẫn chưa thanh toán xong gói kích cầu của đợt đó. Và thứ hai, như đã nói, thị trường địa ốc và ngành xây dựng đã đến lúc bão hòa. Thành thử lần này, chính phủ Trung Quốc cần tập trung khuyến khích tiêu thụ. Nhưng hiện tại, tiêu thụ nội địa giảm mạnh do các đợt phong tỏa liên tiếp. Đây mới là ưu tiên chính cần phải quan tâm.
Vậy phải chăng hai trong số ba đầu máy tăng trưởng của Trung Quốc đã bị hỏng như cố vấn về châu Á của Viện Nghiên cứu Montaigne, François Guetmont đã ghi nhận trong bài viết mang tựa đề Chớ quá vội tin vào Trung Quốc sẽ thay đổi về mô hình kinh tế. Theo ông, đành rằng xuất khẩu Trung Quốc vẫn hoạt động rất tốt và Trung Quốc cũng vẫn trong thế nhập siêu với phần còn lại của thế giới. Nhưng hai đầu máy khác là đầu tư và nhất là tiêu thụ đang thực sự lung lay. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở thì Trung Quốc bước vào giai đoạn bão hòa. Thêm vào đó, thị trường nước này trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà tư bản quốc tế. Nhìn đến tiềm năng tiêu thụ của nước đông dân nhất địa cầu thì lo ngại lại càng lớn hơn. Trong bối cảnh mà kinh tế bấp bênh ấy, liệu Bắc Kinh có vững tâm để chuẩn bị đại hội đảng vào tháng 11 tới đây hay không? Nhất là khi mà một số những công cụ từng tạo nên phép lạ kinh tế cho Trung Quốc trong những thập niên 80-90 giờ đây không còn được sắc bén như xưa. Nhưng giới quan sát cho rằng cũng sẽ là một sai lầm nếu như kỳ vọng ông Tập Cận Bình rồi đây sẽ thay đổi mô hình phát triển của Trung Quốc.